Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay chủ nhật ngày 4 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam.
Khai thác sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo là chủ đề tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam tháng hành động với môi trường năm 2023.
Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là một trong năm dự án giao thông trọng điểm được Bộ Giao thông Vận tải đề nghị lên kế hoạch khởi công.
Phần tin thế giới với những sự kiện nổi bật, đối thoại Shangri-La, các lãnh đạo của hơn 20 cơ quan tình báo lớn họp kín.
Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ bệnh truyền nhiễm và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6 năm 2023. Sáng nay, ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã hẹn gặp, sau đó hội đàm tại trụ sở văn phòng chính phủ. Hai thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên mọi lĩnh vực hướng tới tương lai. Trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra sôi động, chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2023 đạt nhiều kết quả cụ thể. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm bản ghi nhớ về thành lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về thương mại, bản ghi nhớ về triển khai giai đoạn 2 chương trình đổi mới sáng tạo Việt Nam-Australia và bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bản ghi nhớ giữa Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tây Sydney về cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực.
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sau lễ đón chính thức, hội đàm và chủ trì họp báo chung trưa nay tại Hà Nội, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, giao lưu với đội tuyển bóng đá nữ Australia và Việt Nam. Hai đội tuyển sẽ tham dự World Cup bóng đá nữ năm 2023 sắp diễn ra tại Australia và New Zealand. Gặp gỡ động viên các nữ cầu thủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể thao trong việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái để họ phát huy hết tiềm năng của mình. Hai thủ tướng cùng bày tỏ vui mừng chào đón World Cup bóng đá nữ 2023 sắp diễn ra bởi đội tuyển của hai nước đều tham gia thi đấu. Hai thủ tướng chúc mừng và tin tưởng hai đội tuyển sẽ nỗ lực thi đấu đạt thành tích tốt tại kỳ World Cup này. Nhân dịp này, hai đội tuyển bóng đá nữ đã trao tặng áo thi đấu cho hai thủ tướng.
Chiều cùng ngày tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại hội kiến, bày tỏ vui mừng hai nước có chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với việc xây dựng niềm tin chiến lược, quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực thời gian qua, hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực của hai nước, việc nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới trong tương lai sẽ sớm được thực hiện. Ghi nhận các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với việc hai bên tổ chức thêm các cuộc hội thảo tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm trong thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhấn mạnh việc trao đổi tăng cường sự hiểu biết giữa các nghị sĩ, quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, trên tinh thần khuyến khích hợp tác giữa các địa phương hai nước với cương vị của mình, ông sẽ góp phần thúc đẩy để có thể mang lại những kết quả tích cực hơn nữa.
Sáng nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và các sự kiện bên lề khác. Gắn với chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chủ đề tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2023 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 là khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Với mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Ô nhiễm môi trường biển được ngăn ngừa, kiểm soát và giảm thiểu đáng kể. Nhân sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có hành động thiết thực giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, có phần bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, theo nhận định của báo chí, chuyên gia quốc tế tuần qua, kinh tế Việt Nam hiện đang đối mặt với các thách thức, nhất là khi nhu cầu bên ngoài suy giảm, khiến hoạt động xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, triển vọng nền kinh tế Việt Nam thời gian tới vẫn có những điểm tích cực, nhất là trong trung và dài hạn. Trang Economic Times thì cho rằng Việt Nam cùng với Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ việc thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu và việc tái định hình các địa điểm sản xuất nhờ vị trí thuận lợi cùng các yếu tố về chính sách lao động và việc tham gia rộng rãi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trang CNBC của Mỹ trong phỏng vấn với đại diện công ty Vina Capital về tình hình kinh tế Việt Nam cũng cho biết tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Việt Nam chỉ là tạm thời. Trong quý 2 năm 2023 sẽ có thêm các đơn vị hàng xuất khẩu có thể vực dậy nền kinh tế. Về dài hạn, tạp chí IFA Magazine nhận định kinh tế Việt Nam cùng một số nền kinh tế mới nổi châu Á như Philippines, Pakistan, Bangladesh sẽ nộp vào danh sách 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới trước năm 2050.
Nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất huy động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, trong đó có ngân hàng giảm 0,6% so với đầu tháng 5 năm 2023. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank, lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giảm 0,2%. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giảm từ 0,2 đến 0,3% một năm. Các ngân hàng thương mại cổ phần đều niêm yết lãi suất huy động ở mức từ 7 đến 7,5% một năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Để triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng, đồng thời ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay. Qua báo cáo của các địa phương, đến nay đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, chương trình mới triển khai được hơn một tháng và gói 120.000 tỷ đồng cho cả giai đoạn đến năm 2030. Các địa phương đang trong quá trình tổng hợp công bố nên chỉ mới có kết quả bước đầu. Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu công nghiệp đạt mục tiêu đề ra và giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành địa phương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật liên quan.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm, có 88.040 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tăng 47,1%, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, tăng 42%, dịch vụ lưu trú và ăn uống, tăng 32,8%, vận tải kho bãi, tăng 28,6%, xây dựng, tăng 25,5%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng, kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nề nhất khi số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng nhanh hơn so với số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.
Thưa quý vị các bạn, cùng với việc thực hiện tích tụ ruộng đất, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm của các hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội.
Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa với mục tiêu hướng tới xuất khẩu. Từ lâu, hợp tác xã cũng đã ứng dụng công nghệ cao từ việc đưa vào sản xuất giống lúa chất lượng JO2 đến việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, chăm sóc và thu hoạch lúa. Trên diện tích 310 ha của hợp tác xã, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã giúp hợp tác xã tiết giảm chi phí, nhân công lao động và góp phần tận dụng hết các phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Sau khi thu hoạch, ngoài sản phẩm chính là sản phẩm mang thương hiệu gạo khô cháy, hợp tác xã còn thu được một khoản kinh phí không nhỏ từ việc thu hoạch và bán rơm để làm thức ăn chăn nuôi, làm nấm rơm hoặc phân hữu cơ tốt cho đồng ruộng. Chị Cao Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa chia sẻ.
Tôi đã nghiên cứu và tôi thấy là ta phải nên áp dụng cái nông nghiệp thông minh và sản xuất là áp dụng tuần hoàn tất từ khâu gieo trồng cho đến khâu thu hoạch, cuối cùng là cái rơm rạ bằng toàn bộ bằng máy móc. Đấy, thì tôi áp dụng trước nhất là gieo trồng toàn bộ bằng cái máy bay nông nghiệp thông minh. Thì tôi thấy thực sự ra là 100 mẫu ruộng như ngày xưa mà để mà các cụ cấy thì phải mất tầm 500-600 công. Nhưng đến bây giờ chúng tôi có thể 100 mẫu có 5 công. Thì hỏi rằng là cái đấy thì ta phải nên làm. Đấy, đấy là cái tôi đang áp dụng, tôi thấy là quá tuyệt vời.
Đối với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, vụ xuân năm 2023 này cũng đã đưa mô hình giống lúa chất lượng cao TBR225 vào sản xuất trên diện tích 50 ha. Việc đưa giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất, đồng thời áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu gieo cấy, phun thuốc đến gặt hái vừa giúp giảm chi phí, nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân. Nhiều mô hình đã được Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội áp dụng thành công, mở ra hướng sản xuất lúa của Hà Nội. Ông Nguyễn Viết Huynh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ cho hay.
Chúng tôi thâm canh bằng hình thức tức là mạ khay và cấy máy. Thì giữa tức là cấy tay và cấy máy thì nó có chênh lệch rất nhiều. Cấy máy thì đạt 68 tạ trên 1 ha, nhưng mà cấy tay chỉ có 63 tạ trên 1 ha thôi. Cái mô hình này chúng tôi năm nay làm rất là thành công và được bà con hưởng ứng. Chúng tôi làm từ đầu, từ lúc làm mạ cho đến lúc thu hoạch đây, kể cả tức là phun thuốc trừ sâu bằng công nghệ cao, mà bằng máy bay không người lái. Nhân dân rất hưởng ứng và đồng tình, chắc chắn là chúng tôi sẽ, các vụ tới chúng tôi sẽ mở rộng được cái diện tích, càng ngày càng phát triển thêm.
Hiện nay, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đã xây dựng mới được 16 vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa, 3 mô hình chuyển đổi sản xuất lúa cá tại 19 xã thuộc 8 huyện, quy mô 1.117 ha. Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hơn các giống lúa khác khoảng 27,3 triệu đồng một ha một vụ. Ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
Hiện nay toàn thành phố thì vụ xuân năm 2023 toàn thành phố là gieo cấy là hơn 80.000 hecta lúa. Thì với cái mức độ tình hình như hiện nay thì cái mật độ lúa bây giờ là cái trà sớm thì là cũng đã là đang thu hoạch rồi. Thế thì cái trà trung thì đang đỏ đuôi và uống câu, và chiến sữa chiến sáp. Thế thì để mà cái tình hình mà cái sản xuất lúa Japonica của thành phố hiện nay thì hiện nay Trung tâm Phát triển Nông nghiệp đang triển khai là cái mô hình ở huyện Chương Mỹ, thì với cái diện tích là 70 hecta lúa hàng hóa để được hướng tới cái xuất khẩu, cũng như là trong phạm vi thì hiện nay lúa cũng đang giai đoạn là uống câu, giai đoạn lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Thực tế, việc áp dụng công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, đặc biệt là từng bước thay đổi phương thức sản xuất của người dân nông thôn. Dù mang lại hiệu quả tích cực, tuy nhiên, để nhân rộng mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao lại là bài toán không dễ. Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội hiện có trên 1.800 hợp tác xã đang hoạt động. Tuy nhiên, mới chỉ có hơn 50 hợp tác xã được ghi nhận là cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đây là con số thực sự còn rất khiêm tốn. Định hướng phát triển kinh tế nông thôn của Hà Nội trong giai đoạn 2021-2025 xác định sẽ ưu tiên xây dựng những mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng, an toàn thực phẩm và đặc biệt là tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực. Để đạt được mục tiêu trên, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất là đòi hỏi cấp thiết đặt ra đối với các hợp tác xã.
Thưa quý vị, theo dự báo mùa hè năm nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino, nắng nóng sẽ đến sớm hơn và có xu hướng gay gắt hơn. Vì vậy, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như quạt mát, tủ lạnh, điều hòa của người dân cũng tăng cao. Thị trường hàng điện lạnh cũng nóng lên theo thời tiết, sức mua tăng từ 40% đến 50% so với trước đó. Diễn biến thời tiết bất thường và việc gia tăng giá điện vừa qua cũng là yếu tố tác động đến sự lựa chọn của người tiêu dùng đối với các thiết bị làm mát có tính năng tiết kiệm điện. Qua khảo sát, các sản phẩm có tính năng tiết kiệm điện và bảo vệ sức khỏe hiện được các đơn vị kinh doanh bày bán chiếm đến 90%.
Thưa quý vị các bạn, thủ đô Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm. Những ngày vừa qua, Điện lực Hà Nội đã phải thực hiện cắt điện luân phiên để giảm tải. Tuy nhiên, với lượng điện tiêu thụ tăng cao như vậy, sử dụng tiết kiệm điện luôn được ngành điện lực khuyến cáo đến người dân. Vậy người dân thủ đô đang tiết kiệm điện như thế nào? Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hộ gia đình như anh Tuấn Anh ở quận Thanh Xuân những tháng thấp điểm chủ yếu dùng điện sinh hoạt với chi phí khoảng hơn 1 triệu đồng trên một tháng. Những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, các thiết bị điện làm mát được gia đình sử dụng thường xuyên và chắc chắn tiền điện sẽ tăng rất cao. Mặc dù gia đình đã áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm, anh Tuấn Anh nói thêm.
Tháng gia đình tôi chỉ hết khoảng độ 800, hơn 800, tức là dưới 1 triệu. Đối với mùa hè thì nhà có 3 cái điều hòa và dùng bếp cũng như thế. Nhưng mùa hè tôi sẽ dùng nhiều điều hòa hơn và quạt cũng sử dụng nhiều hơn so với lại mùa đông, nên là giá trị tiền điện một tháng thì khoảng gấp 3 lần so với mùa đông.
Tiền điện mùa thấp điểm của nhà mình dùng bao nhiêu và mùa cao điểm thì là bao nhiêu tiền, và nó có chênh nhau nhiều không ạ?
Mùa thấp điểm thì nhà tôi sử dụng khoảng tầm 700-800 nghìn một tháng. Như cái mùa cao điểm tháng trước thì nhà tôi đã rơi vào khoảng tầm 1,2 triệu gì đấy. Tôi vừa mới sinh em bé xong thì hầu như là điều hòa bật suốt ngày. Đấy. Thời tiết này mà không có điện thì thực sự là không thể sống nổi, và đặc biệt là với các em bé nữa.
Vậy thì khi mà điện lực đã tuyên truyền là sử dụng điện tiết kiệm như thế thì nhà mình đã thực hiện cái việc tiết kiệm đấy như thế nào ạ?
Trong cái lúc mà mình không có nhu cầu sử dụng điện thì tôi sẽ tắt đi. Còn cái lúc mà mình cần sử dụng, và đặc biệt là trời nắng nóng, thì có muốn tiết kiệm nhưng mà điều hòa thì vẫn phải bật thôi, bởi vì nhà có trẻ nhỏ.
Thế đi ơi, con đi đâu đấy? À, sang nhà cua chơi à? Thế sang nhà cua chơi thì con tắt điều hòa đi khỏi tốn điện. Đi vào tắt điều hòa đi. Đi đi. Con nhà.
Cao điểm hè cũng là dịp học sinh đã được nghỉ học. Các con nhỏ ở nhà 24/24 giờ nên việc sử dụng các thiết bị hao tổn điện nhiệm như điều hòa, tủ lạnh là không thể tránh khỏi. Và dù tiết kiệm đến mấy thì tiền điện chắc chắn sẽ tăng nhiều. Chị Đỗ Thu Hương ở quận Cầu Giấy cho biết thêm.
Vì các con được nghỉ hè ở nhà không phải đến trường, nên mùa hè gia đình tôi sử dụng các thiết bị điện nhiều hơn so với mùa đông, nhất là điều hòa, quạt lạnh.
Quá tải đã xảy ra, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp. Hơn lúc nào hết, mọi người dân cần phải có ý thức trong việc tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị điện một cách khoa học nhất. Anh Tuấn Anh và chị Hương chia sẻ.
Vào cái mùa hè này để tiết kiệm điện thì chúng tôi là dùng điều hòa để mát ở chế độ 26-28 độ.
Khi sử dụng điện thì phải biết tiết kiệm, nên tôi thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình là phải tắt các cái thiết bị điện khi không còn sử dụng, rút vít cắm ra khỏi ổ ngay khi không sử dụng thiết bị điện.
Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trong những ngày vừa qua đã đạt đỉnh với lượng tiêu thụ bình quân là 95 triệu kW. Thời tiết nắng nóng khiến người dân phải sử dụng nhiều thiết bị làm mát. Do vậy, lượng điện tiêu thụ công suất tăng cao, chi phí tiền điện cũng tăng cao, thậm chí tăng đột biến vào kỳ hóa đơn tiền điện các tháng 5 và 6. Để người dân giảm bớt nỗi lo tiền điện mỗi khi hè sang, ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khuyến cáo.
Theo chúng tôi là nên sử dụng theo chúng tôi hay gọi là 4 đúng, tức là đúng nhu cầu, tức là chúng ta cần bao nhiêu chúng ta dùng bấy nhiêu. Ví dụ như một mình chúng ta thì chắc chỉ sử dụng một cái điều hòa nó vừa phải, hoặc nữa là gia đình chúng ta có thể sử dụng chung một cái phòng có lắp điều hòa thì nó tiết kiệm đi rất là nhiều. Khi chúng ta vào phòng khách mà chúng ta cần ánh sáng thì chúng ta hăng bật, đúng không ạ? Còn khi ta đi ra khỏi phòng không cần nữa thì chúng ta tắt đi, ví dụ thế. Và tương tự như vậy từ bếp điện, nấu ăn, rồi tủ lạnh, rồi các thiết bị điện khác, rồi máy giặt, máy bơm, rất nhiều thiết bị ở trong hộ gia đình mà chúng tôi thống kê ra có thể từ 20 thậm chí là 3-40 cái thiết bị điện. Và tất cả những thiết bị điện này thì nó đều là tiêu tốn điện năng hết. Tóm lại là chúng ta nên có gần như có một cái lịch trình là chúng ta dùng những thiết bị nào trước, những thiết bị nào sau để hạn chế dùng các cái thiết bị đồng thời.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đã phê duyệt đầy đủ về sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Nhà xuất bản giáo dục đã tổ chức mở thầu để cho in ấn cho khoảng 80% số sách, còn lại 20% trên cơ sở các địa phương đã báo về với nhà xuất bản. Đơn vị này đã lên kế hoạch để tổ chức việc in. Trong tháng 6 này sẽ tiếp tục in và hoàn thành cho đủ sách trước năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết hiện chưa có chủ trương chỉ đạo cấp trên nào, cấp có thẩm quyền nào về việc sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.
Thưa quý vị các bạn, theo kết quả nghiên cứu từ một nhóm các chuyên gia của Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành là trên 24%, trong đó có nhiều ngành tỷ lệ cử nhân ra trường làm không đúng ngành, đúng nghề lên đến hơn 60%. Vậy tấm bằng đại học có đang thật sự bị lãng phí khi mà người học không được đặt vào đúng vị trí công việc được ghi danh, và đâu là giá trị thực sự nào cho tấm bằng đại học?
Là tác giả kịch bản xuất sắc nhất cho phim hoạt hình đạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Quả ngọt cho nhiều hơn một nỗ lực khi anh Phạm Đình Hải, một biên kịch tự do, quyết chuyển từ nghề kỹ sư xây dựng sang làm biên kịch ở tuổi 29. Đam mê trái với ngành học, chấp nhận chặt cành đã đâm quả, ghép lại một cành non. Anh Hải bảo lung lay là có, nhưng bật gốc thì không.
Thì tôi theo học cái khóa điện ảnh, thì cái khóa nó ngắn hạn 1 năm thôi. Sau đấy thì tôi đi làm biên kịch, ban đầu chắc chắn là khổ rồi. Thế nhưng mà nếu như mà mình không theo nghề viết lách ấy, sau này khi mà mình đến tuổi già thì chắc chắn là mình sẽ hối hận. Tại sao mình không hết mình với bản thân một lần? Chính xác là thời gian mà để mình học hỏi tiếp theo nó còn kéo theo nhiều năm nữa và cũng khá là vất vả về mặt tiền bạc hay là về mặt quan hệ xã hội, các thứ đều rất là vất vả. Chính những cái thời kỳ học hành ở trong trường đại học và những cái thời kỳ mà tôi đi làm xây dựng, nó đã giúp tôi có một cái ý chí có thể đứng vững được ở trong những cái thời kỳ đấy.
Vậy giá trị của tấm bằng đại học là gì? Một công việc ổn định, một thu nhập ở mức cao, một tấm vé chứng minh bạn là người được việc, hay chìa khóa để thành công bước vào đời? Chị Cao Thị Phượng Diễm, nhân viên truyền thông, chia sẻ.
Mình nghĩ học đại học thì nó không giống như là học phổ thông. Thầy cô ra bài tập và các bạn làm, còn học đại học thì thầy cô hướng dẫn cho mình cách làm, thầy cô truyền cho mình kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, được giữ lại ở trường làm giảng viên, rồi tiếp tục theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật trong 8 năm. Dù không trở lại với bục giảng, nhưng câu trả lời của anh Nguyễn Quốc Vương, một dịch giả và diễn giả độc lập, cũng là không tiếc thời gian học, không chết kỹ năng đã được đào tạo.
Cái bằng hay nói khác chính xác hơn là kiến thức và kỹ năng nó chỉ phí khi nào mà người ta làm một công việc đó mà hoàn toàn không sử dụng gì đến kiến thức kỹ năng đó, hoặc là không có khả năng chuyển hóa kiến thức kỹ năng đó thành công việc, dịch vụ hoặc sản phẩm mình đang làm.
Theo các chuyên gia, thị trường lao động hiện nay yêu cầu kỹ năng nhiều hơn là bằng cấp. Do đó, nhiều người có học vị cao vẫn tham gia học thêm các khóa học, các kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu công việc. Tại lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, các học viên tham gia học tập tại đây khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp, nhưng chung một mục tiêu, học hỏi những kinh nghiệm kinh doanh, quản trị, đồng thời có thể phát huy khả năng sáng tạo, ứng biến linh hoạt trước những bài toán thực tiễn của chính cơ quan hay doanh nghiệp của mình. Bà Ngô Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng Giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và anh Đỗ Tiến Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Thịnh, cho biết.
Và tôi học cái cách để tiếp cận với những cái mới, cái ChatGPT chẳng hạn, đó cũng là một cái chủ đề. Thế bây giờ cái bài toán là chuyên viên của mình dùng ChatGPT để xây dựng chính sách thì như thế nào?
Cảm nhận được là cái sự mà thay đổi của thế giới, cũng như là cái sự mà ảnh hưởng cái việc mà không có nhân viên trực tiếp đi làm, nó quan trọng đến mức độ như nào. Thì là tôi muốn được đi học để cải thiện cái vấn đề về hệ thống.
Trở lại, học tập phục vụ cho công việc hiện tại của bản thân được xem là cách chọn đúng, chọn trúng của những người đã có công việc gọi là ổn định. Còn với mỗi học sinh, trước cánh cửa lựa chọn học đại học hay không, chọn đúng, chọn trúng sẽ là chọn ngành học mình thích, chọn nghề đang hot hay cứ chọn trường nào mình có khả năng thi đỗ. Anh Nguyễn Ngọc Hùng, CEO của Lala House, cho biết.
Bắt buộc bạn phải đánh giá cả cái xu hướng của xã hội, bởi vì đấy là cái điều mà xã hội đang rất là cần. Đấy, nhưng bạn cũng bắt buộc phải đánh giá bản thân mình để xem thật sự nó có phù hợp hay không.
Tất nhiên, một phép cộng cơ bản với ba đầu số, năng lực bản thân, nhu cầu đời sống, xu hướng phát triển xã hội, dù có cân nhắc kỹ cũng khó cho một kết quả tuyệt đối chính xác, mà chỉ có thể tăng độ tiệm cận với thành công bằng chính ý thức của người tính. Rõ ràng, môi trường đại học giúp cho người học xây dựng được kỹ năng tư duy để vận dụng và ứng dụng trong những môi trường khác nhau, trước những biến động khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả việc bạn phải làm việc không đúng với chuyên ngành đào tạo. Thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc là cứ vào đại học là sẽ có tư duy, hay cứ học đại một đại học nào đó thì sẽ giải quyết được câu chuyện về kiến thức và công việc trong tương lai. Xác định học đúng, học trúng với nhu cầu và năng lực của bản thân vẫn sẽ là bài toán của mỗi cá nhân trước, trong và ngay cả sau khi học đại học. Và tấm bằng đại học sẽ không quyết định bạn là ai, mà chính là tinh thần chuyên nghiệp và kỹ năng cao mới là chìa khóa cho thành công, cho dù bạn làm ở bất cứ lĩnh vực nào.
Mời quý thính giả nghe tiếp phần tin. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể khởi công các dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu của Chính phủ, các dự án này sẽ khởi công trước ngày 30 tháng 6. Do đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố được giao là cơ quan chủ quản các dự án bao gồm Hà Nội, Cần Thơ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, An Giang, Hậu Giang và thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng kế hoạch khởi công cụ thể gửi về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 5 tháng 6.
Ngay trong ngày đầu 3 tháng 6, thông tư 08 về việc tự động giãn chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô gia đình có hiệu lực, đã có 3,6 triệu lượt người dân tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định, gấp 2,57 lần so với con số 1,4 triệu xe thuộc diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Cũng trong hai ngày 3 và 4 tháng 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tải lên hệ thống 6.435 bản giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định của các phương tiện có hạn kiểm định thuộc diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Tuy nhiên, do lượng truy cập tra cứu quá lớn đã khiến trang web Cục Đăng kiểm Việt Nam nhiều lần bị quá tải, Cục này khuyến cáo để tra cứu thông tin xác nhận thời hạn trên, chủ xe nên vào trực tiếp đường link https://gia hạn xcg.vr.org.vn và chỉ nên tra cứu khi phương tiện gần hết hạn kiểm định.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay, các quan chức cấp cao từ hơn 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới đã tổ chức cuộc họp kín bên lề đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Các cuộc họp như vậy thường được chính phủ Singapore chủ trì và tổ chức kín đáo tại một địa điểm riêng biệt song song với đối thoại Shangri-La.
Bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt, Nga vẫn nằm trong số 10 đối tác thương mại lớn nhất của Liên minh châu Âu-EU trong 3 tháng đầu năm 2023. Phái đoàn thường trực Nga tại EU cho biết, như dự đoán, sự sụt giảm rõ rệt trong thương mại giữa EU và Nga đã xảy ra vào quý đầu tiên của năm 2023 do tác động chậm trễ của các biện pháp trừng phạt của EU đối với các mặt hàng xuất khẩu chính của Nga bắt đầu bộc lộ rõ ràng hơn.
Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết hôm 4 tháng 6 rằng lỗi hệ thống tín hiệu điện tử đã khiến một trong ba đoàn tàu trong vụ tai nạn tối ngày 2 tháng 6 chuyển nhầm đường dây. Thống kê hiện thời cho biết đã có hơn 300 người thiệt mạng trong vụ việc, còn số người bị thương ít nhất hơn 800 người.
Sáng nay, phi hành đoàn tàu Thần Châu 15 của Trung Quốc đã quay trở về trái đất sau 6 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này. Theo thông báo của cơ quan vũ trụ, có người lái Trung Quốc, 3 phi hành gia đã trở về trong tình trạng sức khỏe tốt, theo đó xác nhận sự thành công của sứ mệnh Thần Châu 15.
Người phụ trách an ninh ở thị trấn El Callao của Venezuela, tướng Colina Reyes cho biết đã có 12 người tử vong do bị ngạt thở trong một mỏ vàng bị đóng cửa ở phía đông nam nước này. Những người này đã vào một khu mỏ đã đóng cửa từ lâu.
Biến đổi khí hậu có thể làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm ở Đức. Đây là kết quả được nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Đức. Theo nghiên cứu, nhiệt độ tăng khiến vi khuẩn có hại phát triển dễ hơn, cũng như tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi và bọ ve lan rộng hơn, đưa các bệnh truyền nhiễm đến cả những khu vực cho đến nay chưa bị ảnh hưởng. Báo cáo nhấn mạnh, tác động của những thay đổi môi trường do con người gây ra đối với sức khỏe của chính con người đang tăng lên.
Bản tin thể thao.
Trận đấu tâm điểm tại sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 06 hướng về màn bảo vệ đai vô địch của Trần Quang Lộc trước đối thủ duyên nợ Camille Nguyễn Văn tại hạng cân 70kg nam. Đã quá hiểu nhau, hai võ sĩ không hề có bất kỳ động thái thăm dò nào mà đôi công ngay từ đầu trận với liên tiếp những pha đổi đòn nảy lửa. Trong khi Camille sử dụng chiến thuật là những cú đá thấp nhằm phá trụ của đối thủ, thì Quang Lộc thực hiện nhiều đòn tay. Bước vào hiệp cuối, sự chênh lệch về thể lực dần được bộc lộ khi Quang Lộc duy trì được khoảng cách tốt để có nhiều đòn chân, có độ chính xác cao. Chung cuộc, Trần Quang Lộc thắng Camille Nguyễn Văn bằng tính điểm đồng thuận từ tổ trọng tài 50-45, 50-45 và 49-46, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch. Trận chung kết FA Cup mùa giải 2022-2023 chứng kiến màn đối đầu đáng chờ đợi giữa hai đối thủ đầy duyên nợ là Manchester United và Manchester City. Người hùng của Manchester City là tiền vệ Ilkay Gundogan. Cầu thủ người Đức là tác giả hai bàn thắng đẹp mắt vào lưới đội bóng cùng thành phố trong trận chung kết Cup FA trên sân Wembley. Trong khi đó, những nỗ lực của Manchester United chỉ giúp họ có được một pha lập công của đội trưởng Bruno Fernandes từ chấm phạt đền. Giành chiến thắng 2-1, Man City đã thâu tóm hai danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Anh mùa này là Premier League và FA Cup. Các cổ động viên nửa xanh thành Manchester đang tràn đầy niềm tin đội bóng của họ sẽ đoạt cú ăn ba lịch sử trước trận chung kết Champions League với Inter Milan vào đêm thứ Bảy tuần sau. câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã vô địch Ligue 1 mùa này sớm một trận đấu và cuộc tiếp đón Clermont Foot tại vòng 38 trên sân công viên Cốc Hoàng Tử mang ý nghĩa như lời cảm ơn tới các cổ động viên nhà. Các học trò của huấn luyện viên Galtier đã nhập cuộc rất tốt. Chỉ sau 21 phút, đội bóng thủ đô nước Pháp đã dẫn trước 2-0 nhờ công của trung vệ Sergio Ramos và tiền đạo Kylian Mbappe. Mặc dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Paris Saint-Germain đã để lọt lưới 2 lần và không còn lợi thế dẫn điểm. Điều tồi tệ đến trong hiệp 2 khi Clermont Foot có bàn thắng thứ 3. Người lập công là tiền đạo Grayson Kay. Những nỗ lực trong thời gian cuối trận không thể giúp đội chủ nhà xoay chuyển cục diện. Paris Saint-Germain nhận thất bại 2-3 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải ngay trên sân nhà.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ đêm nay, Hà Nội bước vào đợt mưa dông nhiều ngày, chấm dứt đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 32 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.